Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Revit Essentials for Architecture 2021 and Beyond của Paul F. Aubin là sách hướng dẫn thực hành về Autodesk Revit dành cho công việc kiến trúc. Cuốn sách thuộc dòng tài liệu nhập môn phần mềm, nhưng không giới hạn ở việc giới thiệu từng lệnh riêng lẻ. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu cách dùng Revit trong quy trình mô hình, thông tin công trình, nơi mô hình 3 chiều, bản vẽ, bảng thống kê và hồ sơ bàn giao được liên kết với nhau. Nội dung bao quát các kỹ năng cốt lõi như dựng mô hình kiến trúc, tổ chức khung nhìn, trình bày bản vẽ trên sheet, dùng phương án thiết kế, liên kết tệp và cộng tác bằng work sharing. Paul F. Aubin trình bày theo hướng học bằng làm, với các bài tập theo dự án để người đọc thấy tác động của mỗi thao tác lên toàn bộ hồ sơ. Phiên bản này hướng đến Revit 2021 và các phiên bản tiếp theo. Vì vậy, trọng tâm nằm ở nguyên tắc làm việc bền vững hơn là mẹo phụ thuộc vào một giao diện cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy mô hình thông tin thay cho cách vẽ các bản vẽ rời rạc. Trọng tâm quan trọng nhất của sách là sự chuyển đổi từ quy trình CAD truyền thống sang quy trình mô hình thông tin công trình. Trong CAD, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và bảng biểu thường là các tài liệu riêng, nên một thay đổi thiết kế có thể buộc người dùng cập nhật nhiều nơi. Revit tổ chức công việc khác đi, người dùng tạo các thành phần có ý nghĩa kiến trúc như tường, cửa, sàn, mái và cầu thang trong một mô hình thống nhất. Từ mô hình đó, phần mềm tạo ra những khung nhìn và tài liệu khác nhau. Điều này không có nghĩa mọi thứ đều tự động chính xác. Người thiết kế vẫn phải xác định đúng loại cấu kiện, cao độ, quan hệ giữa các đối tượng và mục đích thể hiện của từng khung nhìn. Sách vì thế đặt các công cụ dựng hình trong bối cảnh của một mô hình có dữ liệu và có quan hệ. Cách tiếp cận này giúp người mới hiểu vì sao đặt một bức tường đúng cấp độ hay chọn đúng kiểu cửa lại quan trọng hơn. Việc chỉ làm cho hình vẽ trông giống bản phác thảo. Nó cũng cho thấy lợi ích thực tế của Revit là giảm sự tách rời giữa thiết kế, triển khai hồ sơ và phối hợp, chứ không chỉ là tạo hình 3 chiều nhanh hơn. Thứ hai, dựng các cấu kiện, kiến trúc theo quan hệ cấp độ và hình học thực. Phần kỹ năng mô hình hóa của sách tập trung vào những đối tượng nền tảng tạo nên công trình kiến trúc. Tường, sàn, mái, cửa, cửa sổ, cầu thang và các thành phần liên quan được xem như cấu kiện có thuộc tính, không phải các đường nét minh họa. Vì vậy, quá trình dựng mô hình cần dựa vào lưới trục, cao độ, mặt phẳng tham chiếu và các điều kiện gắn kết giữa cấu kiện. Đây là điểm có giá trị thực hành. Bởi lỗi trong Revit thường bắt nguồn từ cấu trúc ban đầu thiếu rõ ràng, chẳng hạn đặt phần tử sai level hoặc dựng hình mà không kiểm soát quan hệ với các phần tử kề cận. Cuốn sách cũng phản ánh nhu cầu xử lý các hình thức kiến trúc ngoài trường hợp đơn giản thông qua công cụ dành cho mái và các thao tác chỉnh sửa hình học. Tuy nhiên, hướng tiếp cận vẫn là kiến trúc trước, công cụ sau. Người đọc được dẫn đến việc lựa chọn cách dựng phù hợp với ý định thiết kế và khả năng lập hồ sơ, thay vì dùng một kỹ thuật phức tạp chỉ vì nó tạo được hình dáng bắt mắt. Khi hiểu các đối tượng Revit là các phần tử có quy tắc, người học có thể sửa đổi mô hình có kiểm soát và duy trì tính nhất quán khi dự án phát triển. Thứ ba, tổ chức khung nhìn và đồ họa để mô hình trở thành hồ sơ dễ đọc. Một mô hình đầy đủ chưa tự động tạo ra bộ hồ sơ rõ ràng. Sách dành sự chú ý cần thiết cho việc thiết lập khung nhìn, điều khiển hiển thị và tổ chức đồ họa, bởi đây là cầu nối giữa mô hình số và người đọc bản vẽ. Trong Revit, cùng một mô hình có thể được trình bày theo mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh hoặc khung nhìn chi tiết. Mỗi loại cần phạm vi quan sát, mức độ chi tiết và quy tắc hiển thị riêng. Việc kiểm soát danh mục đối tượng, nét vẽ, mẫu vật liệu, độ thấy của cấu kiện và các thiết lập đồ họa giúp bản vẽ phục vụ đúng mục đích. Ví dụ, một cấu kiện có thể cần thể hiện đầy đủ trong khung nhìn phối hợp, nhưng được giảm bớt hoặc thể hiện bằng nét khuất trong một bản vẽ kiến trúc cụ thể. Nội dung này quan trọng vì nó sửa một hiểu lầm phổ biến rằng BIM khiến việc trình bày tự vận hành hoàn toàn. Phần mềm hỗ trợ tính đồng bộ, còn việc tạo thứ bậc thông tin vẫn là quyết định chuyên môn. Bằng cách gắn kỹ năng hiển thị với các khung nhìn thực tế, sách giúp người đọc tránh tình trạng mô hình có nhiều dữ liệu nhưng bản vẽ lộn xộn, khó kiểm tra và khó truyền đạt ý đồ thiết kế. Thứ tư, từ mô hình đến bảng biểu và bộ tài liệu bàn giao, Revit Essentials for Architecture không dừng ở giai đoạn dựng công trình mà đưa người học đến bước biên soạn sản phẩm bàn giao. Sách đề cập việc bố cục khung nhìn trên sheet, tức tờ bản vẽ, và sử dụng dữ liệu mô hình để hỗ trợ các tài liệu dự án. Đây là nội dung thiết yếu vì trong môi trường hành nghề, mô hình chỉ là một phần của quy trình. Nhóm thiết kế còn phải phát hành các bản vẽ có tên, số hiệu, tỷ lệ bố cục và thông tin nhất quán. Logic liên kết của Revit có lợi thế rõ ràng ở đây. Khi mô hình và khung nhìn được tổ chức tốt, thay đổi trong thiết kế có thể được phản ánh đến các bản vẽ phụ thuộc, thay vì yêu cầu sửa thủ công từng hình chiếu. Nhưng lợi thế đó phụ thuộc vào kỷ luật đặt tên, quản lý khung nhìn và kiểm tra trước khi phát hành. Các bài tập theo dự án của Albin có ý nghĩa vì chúng đặt thao tác sheet trong chuỗi công việc hoàn chỉnh, thay vì coi đó là bước dàn trang độc lập. Người đọc học cách nhìn bản vẽ như đầu ra của mô hình, đồng thời hiểu rằng đầu ra ấy cần được quản lý chủ động. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc biết các lệnh Revit và có thể dùng Revit để tạo một bộ hồ sơ kiến trúc có cấu trúc. Cuối cùng, quản lý phương án, liên kết tệp và work sharing trong dự án nhiều người. Cuốn sách mở rộng phạm vi từ người dùng cá nhân sang các tình huống dự án cần phối hợp. Design Options, tệp liên kết và work sharing là ba chủ đề phản ánh đúng cách Revit được dùng trong môi trường chuyên nghiệp. Phương án thiết kế cho phép xem xét các lựa chọn trong cùng bối cảnh dự án mà không phá hủy phương án cơ sở ngay lập tức. Giá trị của công cụ này nằm ở khả năng so sánh có tổ chức, nhưng nó cũng đòi hỏi người dùng xác định rõ phần nào là cố định và phần nào đang được đánh giá. Tệp liên kết giải quyết nhu cầu tham chiếu mô hình từ bộ môn hoặc nguồn khác, giúp duy trì ranh giới trách nhiệm thay vì sao chép dữ liệu vào một tệp duy nhất. Còn work sharing hỗ trợ nhiều người cùng làm việc trên một mô hình thông qua cơ chế chia sẻ và đồng bộ thay đổi. Sách đặt các tính năng này vào mục tiêu phối hợp, không mô tả chúng như những nút bấm kỹ thuật đơn thuần. Điều đó đặc biệt hữu ích với người mới, vì cộng tác hiệu quả phụ thuộc vào quy ước, quyền sở hữu công việc, cách cập nhật và giao tiếp trong nhóm. Nắm được nguyên tắc này giúp người đọc nhận ra rằng một mô hình đáng tin cậy không chỉ đúng về hình học, mà còn phải có quy trình quản trị phù hợp khi nhiều người cùng can thiệp. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên kiến trúc, người mới chuyển từ CAD sang Revit, nhân sự triển khai hồ sơ và các kiến trúc sư cần củng cố quy trình làm việc nền tảng. Người đã biết vài lệnh cơ bản cũng có thể hưởng lợi nếu họ còn lúng túng trong việc tổ chức mô hình, quản lý khung nhìn, tạo sheet hoặc phối hợp tệp với người khác. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối các thao tác thường bị học rời rạc thành một chuỗi công việc kiến trúc, từ dựng cấu kiện đến phát hành tài liệu. Nhờ vậy, người đọc không chỉ biết cách tạo đối tượng trong Revit mà còn hiểu vì sao cấu trúc mô hình, thiết lập đồ họa và cách cộng tác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hồ sơ. So với nhiều sách hướng dẫn Revit chỉ liệt kê công cụ theo menu hoặc tập trung vào một kỹ thuật nâng cao, Revit Essentials for Architecture nổi bật ở định vị nhập môn có định hướng dự án. Phong cách thực hành của Paul F. Albin phù hợp với phần mềm có độ phức tạp cao vì nó buộc người học quan sát quan hệ giữa mô hình và đầu ra thay vì ghi nhớ thao tác. Dù gắn với phiên bản 2021, các chủ đề như cấp độ cấu kiện, khung nhìn, sheet, liên kết tệp và work sharing vẫn là nền tảng của Revit. Vì thế, đây là tài liệu đáng dùng để xây dựng thói quen BIM có hệ thống trước khi đi sâu vào family, mô hình hóa nâng cao hoặc các quy trình phối hợp chuyên biệt hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul F. Albin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!